Giờ chẳng hạn như bây giờ bên Tây Phương Nga nó nghĩ nó quan điểm là định là khi nào tâm mình tập trung vào cái gì nó gọi là định. Thế Phật pháp nó nghĩ gì đó, nó không nghĩ là cái lực dụng của định, nó chỉ nghĩ là cái gì thôi. Thành ra bây giờ nó muốn tập cái định của thế gian pháp á, thì bây giờ nó chọn nó sáu cái, nó bây giờ chọn tới chọn lui, hay bây giờ tao phái cái đề mục này, nó không biết đề mục này đi tới đâu, ha, tao phái cái đề mục này nè, bắt đầu nó mới tầm đề mục này, vậy thôi. Thì cái mục đích đó đặt định á là cái tầm giờ tao tầm đề mục này rồi, ok, tao tầm được rồi phải không? Bây giờ tao tứ nắm đề mục lại, tức là luôn luôn là một mình nó có cái này, vậy thôi. Khi nào mà cái trong tâm mình á, giờ nó không có cái này mà nó có cái này, tao tầm tập bỏ cái này đi tập lại cái này, thì cái đó nó gọi là định của bên cái cõi dục. Cái lực dụng nó không đưa tới cái vấn đề mà sở thiền, tại vì cái này nó không đưa tới đâu á, cái này nó không có đưa mình tới được cái lực dụng sở thiền là giải biết kiết sở phiền não, nó không có đưa. Cái này có khi là tung à, cuối cùng sau này mở mắt nhắm mắt gì cũng thấy màu vàng, hay mở mắt nhắm mắt gì hay cũng thấy cái bàn, hay mở mắt nhắm mắt gì cũng thấy lá bài. Nó cứ tập lá bài hoài thì cứ như quánh bài nó ghiền rồi, nó nhắm mắt ngủ nó cũng thấy quánh nữa. Nó quánh mà bây giờ nó quánh á thì nó tầm cái pháp tâm nhân thi của nó. Không mà khi giờ cho tao mở mắt mà không thấy lá bài, tao phải làm sao mà tao mở mắt mới thấy nó nha, cái gì mới được á. Mở mắt mà thấy cái khác á là mình tầm tật, mình phải trở lên lá bài. Hay con người uống rượu cũng vậy, hay lúc nào trong tâm cũng hiểu cái chà rượu vậy đó. Thế mà quên chà rượu là không có được, hay quên chà rượu là mình nhớ vô khác không được, bây giờ phải nhớ chà rượu trong tâm trong đầu à. Nhắm mắt con nhớ chà rượu, mà mở mắt con nhớ chà rượu, đây thấy vậy đó thì tầm nó có dục á. Nhưng mà nó hỏi có cái tâm nhất cảnh tánh không? Có tầm nhất cảnh thiệt. Mở mắt nhắm mắt nhận đến lúc đó nhìn cái mắt chỉ có thấy cái chai rượu thôi, nhìn cái nước nào cũng là rượu thôi chứ không phải cái kia, tới mức độ đó. Này có nó có cái lực không? Lực tập trung có. Tập trung rất là mạnh. Những người đó cái tâm họ mạnh lắm, tại cái lực tập trung họ làm cái gì nó cũng là khủng khiếp lắm, tại tâm là một cái lực nó rất là mạnh. Nếu mình sử dụng đúng nó cách nó, thành ra ngoài đạo nó dẫn tụng tập lực tập trung, nó cử cái lưỡi dao bằng tâm lực nó cũng được mà, cử ngọn núi cử bằng tâm lực nó được mà. Tâm lực nó tập trung nó được, nhưng mà tham sân si phiền não có dứt chặt được cái gì không? Có dứt được cái nào đó. Thầy cái pháp này nó không phải là pháp vô lậu, thành ra bên ở ngoài á, bây giờ mình hiểu thì mình thấy rằng nó cũng tập chúng mình, nó cũng tầm vậy. Hay là mình bên Phật học mình cũng tầm, nó cũng tầm, thấy không? Nhưng mà cái tầm hai bên khác nhau, à, bên kia chỉ tầm là tầm cái đề mục thôi, thấy không? Giờ mình chọn cái gì thì mình tầm vô đề mục đó. Chẳng hạn giờ mình chọn cái đề là mình chọn là chẳng hạn như tôi quán nước, mình là một cái gì một lúc nào cái tâm tôi không nghĩ tới nước, ha. Rồi này đang quán nước mà tự nhiên tôi nghĩ đi chợ, giờ phải kéo tâm tôi về nước, thấy không? Hay từ từ nghĩ tới nước, họ tôi nghĩ là kia nó đọc gì chọc giận tôi phải kéo về nước, thí dụ vậy đó. Thì cái đó là cái quan niệm tầm còn thời gian. Chưa biết cái nước này nó đưa mình tới một cái pháp nó có giải quyết được phiền não cái sự không thì chưa biết, thấy không? À. Còn cái bên này á, cái tầm cái này là tầm trong cái vấn đề mà thất bồ đề phần, tức là tập pháp. Tập pháp là cái trạch này để đưa cái pháp này về cái tâm bồ đề, cái bồ đề giải thoát. Nó được là tầm của bồ đề phần, nó thuộc về trạch pháp trong cái thất bồ đề phần của ba pháp trên tầm trở đạo. Tức là ba pháp trở đạo á là nó gọi là thất bồ đề phần, hay là chi, tức là bảy cái phần tu của người muốn giác ngộ a la hán quả, thấy không? Phải đúng gì mấy cái đó, tầm đúng cách đi vào thì từ khinh an nó phát sanh, tầm nó mới sanh ra gì đó, xả khinh an bất công vật sanh độc rồi á, rồi nó đúng vậy đó, thấy không? Thành ra cái này mình tầm á là đầu tiên là mình dùng văn huệ và tư huệ mình tầm để mà được pháp vô lậu. Nào, giờ được pháp cái pháp này rồi mà bây giờ mình phải dùng nhân huệ tư huệ mình quán xét, mình lột từ từ từ, khi nào cái vô lậu mà nó xả ra rõ ràng minh bạch rồi đó, là mình tầm được cái vô lậu nó chính xác rồi đó nha. Nào, thì nó khi mà tầm như vậy là nó dùng cái tư duy dũng dễ sợ lắm. Còn anh này á, cái tầm này á, nó trong cái tầm giữa các đề mục này không có dùng cái tư duy, nó dùng cái sự phân biệt mà không có cái tư duy. Phân biệt là sao? Phân biệt là tôi biết là tôi tầm cái mắt kiến, hay tôi tầm cái chai rượu, thấy không? Ha, thì nghĩa là tôi có phân biệt là biết cái này là chai rượu và biết cái này nó là cái này cái ghế cái bàn không phải là chai rượu. Nhưng mà nó không có cái tư duy trong này, cái tư cái đó là chỉ phân biệt giữa các sắc thôi để mà nó đầu nó đưa. Thì cái tầm cái đó là nó tầm vô cái định của thế gian pháp, nó có định. Thì sau cái vấn đề mà tầm cái định của thế gian pháp á, thì giai đoạn nó tầm rồi thì giai đoạn thứ hai nó đi nó vẫn là tứ, cái từ của nó y chang mình nó cũng là tứ. Bởi vậy mình mới chết. Mình tu với y chang cũng là tầm tứ rồi cũng sanh cái giai đoạn kế, nó cũng có cái được cái hỷ, không có nhưng mà là không. Cái hỷ này là cái hỷ là do là tâm tham sân si mình an trú ở đây á, mình an trú một cái đề mục nào nó quá vững vững chắc, thì những cái tam tham khác nó không có hội phát sanh, không? Lúc mình vẫn còn cái tâm tham đó là tâm tham uống rượu thì nó thấy chai rượu vào trước mặt thôi, thấy không? Nhưng mà những cái tâm khác á, được thường cái tham mình nhiều lắm, nó chạy tùm lum hết, lúc đó mình chỉ có một cái để mình ăn trốn, thành nó không có cái sự phát sanh những cái tâm khác. Cái tâm tạm thời nó có cảm thấy cái sự an lạc khi mình bị không có bị cái tâm nó phân chia rẽ ra nhiều, cái tâm nó rối loạn, phiền não đủ thứ, người ta chửi mình cũng không nghe nữa. Nếu không là chửi mình thì mình nghe cái tâm mình nó chạy ra cái chửi mình khổ, thấy không? Người ta khen mình mà tự nhiên mình thấy khoái trong bụng rồi mình cũng khổ, thành ra lúc đó cái tâm an trú này thành nó không có những cái tưởng khổ nó phát sinh. Thì cái lạc này nó vẫn có lạc, nhưng mà cái lạc nó phải lạc ly dục. Cái lạc này là do là tâm nhất cảnh tánh, tạm thời những cái kia nó không phát sinh, thấy không? Nên kia thành giai đoạn tứ á, ha, là giai đoạn có những cái anh mà anh tầm được chai rượu rồi, anh cứ ôm cái chai rượu trong tâm của anh, tứ là gì đó, tức là nắm cái đề mục đó hoài mà không cho đề mục đó rồi. Nếu mà mất đề mục này tức là tứ nó mất, tứ mục đích là giữ đề mục, còn tâm á là mục đích là tìm đúng cái đề mục nào đó. Chẳng hạn giờ mình nói về niệm nói về Phật đi, cái đồng niệm Phật á, trong cái niệm đại thừa nói là ông Phật á, tượng trưng cho cái bồ đề tâm, cái tên danh Phật á, tên danh hiệu của Đức Phật tượng trưng cho một cái tâm giác ngộ. Mình an trú vào tâm giác ngộ, đó là cái danh hiệu của Đức Phật. Tập qua đắp qua cái tâm giác ngộ mình, nó sẽ tương ưng với Đức Phật, thành ra mình sẽ giác ngộ như Phật, thấy không? Thành ra nó lấy cái đó, cái đề mục là cái đề mục, cái đề mục này nó tượng trưng cho bồ đề tâm. Nhân để phát sanh là từ bồ đề tâm phát sanh, mà ông Phật khi mà ông lấy danh hiệu ông để cho mình tu là ông từ bồ đề tâm của ông nữa, từ bồ đề tâm ông cộng với bồ đề tâm của mình. Thế bây giờ mình tầm rồi mình suy ngẫm dần vào tư huệ, mình thấy rằng là cái đề mục này là chính xác rồi, mình tu đó thì sanh năng si nó bắt đầu nó sẽ diệt, tâm bồ đề mình sẽ phát sanh. Thế mình chọn cái đó thì mình làm, nó gọi là mình tầm được cái tiếng A Di Đà Phật. Giai đoạn đầu tiên bây giờ mình khi mà tâm mình đến Phật rồi là mình dính chuyện chọn được đối tượng A Di Đà Phật rồi đây nè. Thì bây giờ cái vấn đề thứ hai là mình tứ là mình ôm cái tiếng A Di Đà Phật niệm tâm, mà tiếng A Di Đà Phật này là tượng trưng cho cái bồ đề tâm, tượng trưng cho cái bồ đề tâm chư Phật, tượng trưng cho cái bồ đề tâm của mình này kia, thì nằm trọng tứ đó, ôm cái đó trong tâm, tới lúc nào trong tâm thanh cũng thấy là bồ đề tâm của mình là mình niệm Phật để giảng sanh, để độ sanh, hay là niệm Phật để tương ưng thành Đức Phật, giống như thành Đức Phật A Di Đà, và cái bản nguyện mình sẽ là bản nguyện A Di Đà, thí dụ như vậy. Mình tâm mình ôm cái niệm Phật trong tâm với cái tứ sắc như vậy. Khi nào cái tứ sắc mình á mà nó không có đúng gì nữa, nó ra ngoài, lọt ra ngoài thì mình mất tứ. Cũng như thành đã nói cái này dễ hiểu này, nói cái định thế gian nó dễ hiểu đó. Giờ mình tâm cái lá, mình tâm cái cây chai rượu đi, mình tâm cái rượu trong tâm rồi, lúc nào mình không nghĩ tới chai rượu nữa, mình nghĩ tới gì khác á là mình mất cái tứ. Giờ mình bỏ hết mấy cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa rồi, trong mặt mình mở mặt nhắm mắt thì mình thấy chai rượu không á, tức là mình đã mà mình nhoi ra được, tức là mình đang tứ chai rượu. Rồi lúc đầu cho em giờ mình mở mắt mình thấy à, chuyện nhà chuyện cửa, nó bây giờ tôi tập định nha, cái tôi nhắm mắt lại, cái tôi tầm, tôi bỏ hết, tôi nhớ chai rượu thôi, thì là tăng tầm, cái đó là tầm. Thành ra mới bây giờ muốn vô thiền định, giai đoạn đầu tiên thì phải tầm, để cái tâm mình lúc đó nó chạy tùm lum mà, cái tâm mình muốn sinh hoạt nó chạy, thành ra mình phải có công phu là mình ngồi công phu để mình tầm trở lại, nó trở lại cái đề mục mình là muốn cái gì, thấy không? Thì bỏ thì lúc đó vô cái là loại cái đề mục này, loại đề mục cái trật đi, mình chọn trật kích vô cái đề mục đó rồi là tầm được rồi. Giờ tầm tới này mình chạy mình tìm được cái đề mục đó. Thì vấn đề thứ hai là ôm cái đời một cái lại, không cho nó rời tôi nữa, là tứ nhá. Chữ tứ tứ đó là nó gọi là tứ sát á, tứ nó còn chữ tứ hay chữ sát, sát này tức là dính chặt, nhưng mà chữ sát này là con sự cho như quan sát là không phải, sát này có nghĩa là dính chặt, dính chặt vào cái mình đã tầm, anh đang dùng chữ tứ, có nhiều người nhưng hoặc là chữ sát, thành ra bên kia nó gọi là tầm, có nhiều người họ dùng chữ tầm sát, có nhiều người nó gọi là tầm tứ. Khi mà dính chặt một thời gian đó thì nhờ mình an trú trong đề mục nó nhiều quá, cái tâm mình nó đầu nó bám chặt đề mục nó, thì một cái tướng đề mục này nó bắt đầu nó sanh ra cho mình một cái pháp, chẳng như cái pháp này là cái pháp đi dục, đề mục này thuộc xả ly, thì nó sanh ra mình từ từ trong đề mà an trú hoài, cái tâm mình từ từ thành tâm xả ly. Nó bắt đầu cái này nó nói bắt đầu là cái sở năng định đực nó có phát sanh. Anh tứ sát, anh tứ tức là anh bám chặt được đề mục đó, tức là anh thể nhập được nó, anh thể nhập được pháp vô lậu, thì cái vô lậu tâm của anh trong người anh với nó là chắc là một, vô lậu tâm của anh cho anh với nó là một, thì đương nhiên cái vô lậu nó có nghĩa là nó ngược cái hữu lậu, nên cái pháp hữu lậu nó không làm cho thằng này nó bị lung lay nữa. Thành ra mà cái anh mà anh tứ sát vô cái đề mục của sơ thiền, là đề mục này mục đích là nó khiến cho người này rời hết tất cả hữu lậu tâm của cõi dục, mà mình luôn luôn mình tứ sát vô trong tổng á, tứ dính trong tổng á, thì cái tứ á, nếu mà tứ lúc còn lúc mất thì chưa có tứ, thấy không? Giờ thứ hai tôi vô được cái này rồi, hồi tôi mất tôi phải tầm lại, tức là giai đoạn đầu, tức là giai đoạn chưa được sơ thiền á, thì anh sẽ đủ hết tất cả những chi là tầm tứ, không có tầm, rồi có tướng động nữa, tướng rồi tứ mất rồi thành tầm lợi, tầm rồi có tướng, tứ mất tầm lợi rồi hai, thì có tầm có tứ. Cái hỷ á là khi nào mà lúc đôi lúc phát sanh, lúc nó không có, nhưng mà mình đôi lúc mình tứ mà ăn trú được thì hỷ nó mất sanh, còn không ăn trú được thì nó không mất sanh. Nó đúng là nó nói là khi mà cái hành giả mà trong giai đoạn đầu tiên mà mình vô nghĩa là còn đang tu á, thì trong tâm mình thực sự nó có đủ cái chính chất là tầm tứ hỷ lạc, có đủ hết. Nhưng mà cái này nó ẩn, lúc có lúc không, lúc có lúc không vậy đó, nó không có đủ hoàn toàn, thấy không? Còn bây giờ khi mình tầm được rồi đó, thì giai đoạn mình muốn cho cái đề mục thể nhập đề mục này, mình nếu mình còn dùng cái lực tầm nữa mình thể nhập không được, cái tâm mình nó chia ra hai ba thứ, thấy không? Thì lúc đó mới bỏ anh này đi, không phải tầm nữa. Cái tầm là giai đoạn đầu tiên thôi, cho để anh chọn cái đề mục chính xác, để mà khi mà anh lạc đề mục là anh biết, để anh kéo nó lại. Cái quan trọng là mình tu mình lạc đề mục mình không biết. Chẳng như mình niệm Phật mà mình lạc đề mục, mình niệm cái gì, mình ngồi mình niệm mà cái tâm mình nó nghĩ cái gì không à, tức là tầm Phật rồi. À, miệng niệm nhưng mà cái tâm không có tầm. Ra cái tầm cái việc bên ngoài chợ, việc thị phi ở ngoài vậy đó, thì lúc đó là biết rằng là mình phải, lúc đó là mình đã không tầm thì cái tứ mình đâu có, đâu có bám đâu, mình đang bám vô kia mà. Thấy không? Anh mà không có tầm thì cái tứ này không phát sanh. Thành ra khi mà mình niệm mà cái tâm mà nó bào mà thành cái quan trọng đầu tiên, đang đầu tiên bây giờ đoạn tu á, trong vị học về chính giai đoạn trọng tâm, nó cũng lấy mấy cái này nó chuyện nói tới nó lui thôi à. Thành ra cái giai đoạn đầu tiên mà mình tầm được cái gì đó, thì giai đoạn đầu tiên là mình tìm cách mình tứ, mình ăn trú vô. Nhưng mà vì cái tứ mới tập lực nó yếu lắm, nhưng mà như mình làm, mình nắm được một chút cái nó chạy mất là không còn tứ nữa, thấy không? Thì vì cái tâm á, thành lúc đó phải biết, thấy không? Phải biết là tầm lại. Thì giai đoạn đầu tiên là tầm tứ tầm, giai đoạn tầm đầu tiên là tầm rất là quan trọng. Giai đoạn đầu tiên là phải tầm cho nó đúng, là tập cái tầm thôi chứ không phải tập cái tứ. À, tầm được thì tứ liền. À, nhưng mà thường là cái lực tứ nó yếu lắm, thành nó không giữ được lâu, thành nó bắt đầu nó chạy rồi mình chạy là mình phải biết, thành nó lúc đó nó phải có cái tâm mình canh giữ để mình kéo nó lại, biết lúc nào mà nó chạy kéo lại rồi mình nằm giữ nó chạy kéo lại, thì tập hoài thời gian nó thành ra một cái lực, thằng tứ có lực, thì tứ có lực bắt đầu nó giữ được lâu. Nếu lâu thằng này chạy rồi nó một hồi nó mới biết, nó cũng kéo lại nhưng mà nó giữ lâu hơn. Rồi khi mà nó lực nó mạnh lúc đó thì nó có khuynh hướng là bây giờ nó sẽ bám để một thật là mạnh, là nó không có vuột nữa. Thì lúc đó có một cái tâm đó là cái tâm mà nó tầm coi lúc nào thằng tứ này chạy. Thì đoạn đầu mình phải có cái tâm là mình tầm lại coi thằng tứ nó chạy để mình kéo lại. Thì lúc mà cái tâm nó đã an trú này rồi đó, mà nó không có còn vuột nữa, thì cái tâm mà để quán sát là coi lúc nào mà mới chạy vuột á, cái tâm nó mình bỏ đi, cái tâm tầm nó bỏ đi. Thành ra giai đoạn mà nhập được cái đề mục vô lậu của cõi dục là tứ nó có lực đầy đủ, nó là cụ lực của tứ á, thì giai đoạn đó người đó gọi là vô được sơ thiền. Tâm đó nó an trú hoàn toàn trong đề mục vô lậu, mà lúc đó là bỏ mắt không tầm, không cần tâm tầm nữa, lúc đó cái huệ mà tầm cái đề mục không cần nữa, tại vì lúc đó là lúc nào cái tâm mình cũng luôn luôn mở mắt cũng thấy được cái pháp vô lậu, nhắm mắt cũng thấy pháp vô lậu, thì lúc đó không cần tầm nữa. Bỏ tầm chỉ là nếu mà còn để một cái tâm mà còn quán sát được, mình coi còn nắm được nó hay không quán sát, thì nó cái tâm nó lực của tứ nó yếu đi, tại lúc đó nó cầm cho tứ nó bị chạy, thành lúc đó họ bỏ hoàn toàn tầm, thì nó là giai đoạn sơ thiền, nó mất cái tâm tầm đi. Ha, thì nó coi chỉ còn cái tứ hỷ lạc, là muốn cái tâm cái hỷ lạc thì cái hỷ lạc nó nương vào cái tứ nó phát sanh. Khi thằng tứ, lực tứ mà nó đầy đủ định lực của nó thì nó đạt được cái tình trạng đó gọi là ly dục, hỷ lạc lìa. Vô được pháp vô lậu, thì pháp vô lậu nó khiến con cái là cái vô lậu này là không có lậu trong cõi dục. Mình thể nhập được cái pháp vô lậu đó, đề mục vô lậu đó, nên mình hoàn toàn cái tâm mình ly dục. Lúc nào mình cũng ôm một cái ly dục trong người mình, cho mình hoàn toàn ly dục. Thì khi mà ly dục thì nó không còn cái đau khổ của dục nữa, thì nó sanh ra cái hỷ lạc gì do cái ly dục. Rồi nó nói cõi dục có nhiều cái đau khổ lắm. Cái hỷ lạc này đó, thành đã nói là sơ thiền nó có đầy ba chi, nó mất một chi đầu tiên là chi tầm, ha, là tứ hỷ lạc. Thì hỷ đó là một cái cảm giác vui và thân. Tại vì cái khổ đó là cái tâm, tứ là cái tâm mà như định an trú được, thì lúc đó có một cái niềm nó vui lân lân, nó phát sanh ra. Lân lân này là do mình vô nhập được trong pháp vô lậu. Pháp vô lậu là pháp xả ly rồi, mà xả ly hoàn toàn, nó không có đợi gì mà tầm thường mình có cái gì mới khổ. Thế mình xả ly hết, một cái tâm xả ly mà hoàn toàn là quyết chính xác, quyết đặt, mình không có một chút khổ nào trong này nữa trơn. Thì cái hỷ này do di lạc phát sanh. Thì qua dòng mới tập của giai đoạn thứ ba, nó gọi là định gọi là ly dục diệu lạc, rồi định sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc. Tứ mà nó vô nhiều quá tứ mà do tứ tỉnh tư tứ mà nhiều quá thì cái tình trạng là mình với đề mục nó thành, nó thể nhập. Còn tứ á là do an trú vào đề mục mà cái hỷ lạc nó có, nó không bị những phiền não. Còn khi mà mình hòa nhập nó hoàn toàn hết trơn á, nó mình nhập định á, nên là lúc đó đề mục nó cũng thống tâm tâm mình á, thì mình tự nhiên cái mình có cái hỷ lạc, là hỷ lạc nó hoàn toàn, nó hỷ lạc của pháp vô lậu pháp sanh, nó gọi là định mà sanh hỷ lạc. Thì qua giai đoạn nữa thì hỷ và lạc đó là hai cái tướng. Hỷ là nó thuộc về cái tướng thô của cái tâm, và lạc là một cái tướng gọi là tế của cái tâm. Thì lúc đó hai cái tướng đó nó nói nhiều cái cảnh là mừng trong tâm hết trơn á, nhưng mà hỷ nó thuộc về cái cảm giác thô, nên nó nằm ở trong cái cảm giác nó gọi là thân tâm nhiều hơn. Còn cái lạc đó là cảm giác mà nó gọi là hỷ tướng phát sanh cả thân và tâm. Thì lúc đó do nó an trú càng, nó càng mạnh càng mạnh càng mạnh càng mạnh càng mạnh càng mạnh á, thì lúc đó không những cái tâm nó an vui mà cái thân nó thể nhập, mà cái thân nó thể nhập vô cảnh nó luôn. Cái thân đó là thân của cõi dục nè, nhưng mà lúc đó do lực của tâm nó quá mạnh thì cái tâm nó chuyển luôn, khiến cái thân của nó đó giống như là thân của người cõi sắc vậy đó. Thân người đó lúc đó tự nhiên là người ta nhìn vô thấy hào quang giống như cõi sắc vậy đó. Con người nó là cái thân nó cái là an lạc mạnh khỏe mà nó tươi mát giống như cái thân của chúng sanh cõi sắc vậy đó. Giờ năng lực của tứ sắc nó quá mạnh đi, mà có an trú và thời gian thì bắt đầu là họ rời khỏi cái lị, cái hỷ là có cảm giác vui của cái tâm thôi, hay mà cái thân nó chưa có cảm giác. Lúc đó cái tâm mình bệnh thì vẫn bệnh à, đang cả đau đớn người ăn, nhưng mà họ đi vô an lạc riết rồi, riết cái tâm nó làm chuyển luôn cả thế đại của thân luôn. Thì lúc đó cái thân họ an lạc giống như là cái chúng sanh của ở cõi chư thiên cõi dục cõi sắc vậy đó. Thì lúc đó nó là rời bỏ cái hỷ tướng thô của cái tâm, được một cái cảm giác lạc cả thân tâm. Thì qua đẳng giác đó là lấy cái tướng phân định, thấy không? Nãy giờ nói cái tướng để mà nói cái nhị thiền tam thiền, cái tướng đầu tiên của nhị thiền là chỉ có tứ ha, và hỷ lạc ẩn. Cái tướng thứ của tam thiền á là lúc đó cái tứ sát không để ý nữa, lúc nào tâm nó cũng tứ, nó thể nhập vô. Nhưng mà lúc đó nó thể nhập vô trong cái trạng giác của vô lậu, nên cái tâm lúc nào cũng hỷ, nó không có phát phiền não nữa. Tâm nó hoàn toàn nó hỷ, tại nó không có khổ nữa, tại nó thể nhập được trong cái pháp vô lậu rồi. Thành nó chỉ có hỷ tướng phát sanh thôi. Qua cái cảm giác mà nó lên tới tam thiền, đó là cảm giác nhị thiền. Qua cái giác tam thiền á thì khi mà cái tâm nó hòa nhập hoàn toàn thì nó chuyển qua cái thân luôn, nó chuyển cái lực của cái tâm nó làm cho cái thân mà tứ đại của cõi dục này nó chuyển thành cái tâm cõi sắc, thân cõi sắc luôn. Cái thân của họ lúc đó nó an lạc, nó sung sướng như một chúng sanh ở cõi sắc thiệt. Tức là lúc đó những bệnh hoạn, những cái nghiệp quả thuộc dịch thân của cõi dục mất hết, dây đặt vô tâm thiền. Tâm thiền là lạc này, nó nói là cái cảm giác an lạc của cả thân tâm. Thành nó nói là cái giai đoạn của tam thiền gần như tất cả những bệnh hoạn của mình là tiêu trừ hết, không có một cái bệnh hoạn nào có thể phát sanh nữa đó. Hỷ của tâm á, cái thân anh có thể bị đau nhưng mà anh không có đau vì cái tâm anh nó hỷ. Nhưng mà anh qua tới cái cảm giác mà của tam thiền á, là cái thân này bệnh hoạn nó cũng tiêu trừ luôn, nhờ cái lực ăn trú nó quá mạnh, nó chuyển luôn cái tứ đại trong thân luôn. Lúc đó là hào quang, có nghĩa nếu mà mở thần nhãn nhìn là cái thân là phát hào quang của cõi sắc giới đó. Không biết chứ, tại vì cái thân anh mà ăn lạc á, cái thân mình xả cho thiền ra, cái thân nó lạc nó ăn biết liền. Còn anh nhị thiền xả ra, cái thân bệnh thì vẫn thấy bệnh á. Định khi mà định mới sanh được hỷ thôi. Người khác không biết, nhưng mà mình biết cái tướng đó thì mình biết là mình vô cái được cái tình trạng thứ mấy. Mình được cái tướng đó là biết là tôi đang nằm ở tình trạng đó. Tình trạng là gian hạn như bây giờ tôi còn tầm tới tầm lui thì nói là cái định này còn có dục phải không? Hay bắt đầu tôi vô được cái vô lậu pháp rồi thì tâm hỷ nó phát sanh. Tôi vô tôi an trú rồi vô lậu pháp á thì nó có cái hỷ lạc nó phát sanh, nhờ cái tứ mà sanh ra hỷ lạc. Nhờ tứ này mình nhìn tứ này tức là ly dục mà sanh được hỷ lạc. Bây giờ tôi cái tứ này mà khi mà tôi thể nhập hoàn toàn trong tứ, hoàn toàn an trú trong tứ rồi hoàn toàn đó, thì lúc đó cái tâm tôi hoàn toàn là chỉ có tướng hỷ thôi. Tại lúc nào nó cũng là an trú. Thành nó chỉ có hỷ lạc thôi, không có cái vấn đề tướng trong tổng nữa. Nó tâm tướng thành nó thuần thục như tôi là một rồi. Thành nó gọi là định sanh hỷ lạc. Nhưng mà cái hỷ lạc này nó là cái hỷ lạc đó là do cái tâm định. Nhưng mà khi mà tôi cũng cái này tôi gia hạnh thêm, bắt đầu tướng tâm thì bắt đầu xuất hiện là cái tâm nó bắt đầu cái tâm mà nó chuyển mạnh quá, nó chuyển tứ đại trong thân luôn. Thì lúc đó là được cạn lạc. Lạc này có nghĩa là thân lạc. Thân nó cũng lạc, bên kia nó là lạc trong tâm, nhưng mà cái thân chỉ có trong cái thiền nó mới lạc thôi. Cái thiền nó mới hỷ thôi, xả cái thiền ra nó mất cái tâm đó rồi, mất tâm thiền rồi thì cái thân nó không có lạc, còn cái này nó vô được cái lạc cái thân luôn. Thì qua bên cái giai đoạn tứ thiền á, lạc tướng cũng xả bỏ luôn. Mấy cái pháp này nó gọi là tâm hành tướng của tâm, vẫn là cái ô bẩn cố uế, nó xả luôn tất cả những tầm sát hỷ lạc, xả hết. Nó vô cái xả niệm thanh tịnh, nó vô cảnh tứ thiền. trước tiền nó gần như là cảnh không vậy đó. Thân tâm nó nhẹ nhàng, tâm trụ nó yên lạc, nó không có một hình tướng nào xuất hiện vậy. Thì nó lấy mấy hình tướng đó nó định. Thành ra nó nói là do ba cái tứ hỷ lạc mà nó phân ra bốn cái, bốn sanh ra bốn thiền. À, bắt đầu từ tứ là sanh ra cái thứ nhất, bắt đầu hỷ lạc là sanh ra cái thứ hai, bắt đầu là lạc sanh ra cái thứ ba, xả hết không cần mấy cái kia nữa, tâm nó ăn trú vào một cách tự tại, không có cái gì nữa hết trơn, anh vô cảnh tứ thiền. Nhờ cái hoạt động của nó, hoạt động của nó là cái gì không, hoạt động của nó là cái tầm. Nãy giờ có gì tầm tật là phải vô cái định của ngoại đạo, tại mình tầm tật cái chỗ đó thôi, mà thành ngoại đạo á thì mà vô thì mình ngoại đạo rồi đó. Thì hỷ lạc nó có, không phải đúng nghĩa là hỷ lạc của vô lậu pháp. Cái hỷ lạc đó chỉ là hỷ lạc do tạm thời cái tâm mình nó có cái việc nó làm, nó không nghĩ đến việc khác thôi. Còn cái này là hỷ lạc do pháp vô lậu pháp sanh, nó khác. Thì nó sửa được cái tâm mình, nó sửa được cái tâm sân si của mình. Hỷ lậu này nó phát sanh ra được là do là tham nó mất, cái sân mất, si mất. Chứ không phải là cái hỷ lạc nó, cái hỷ lạc nó phát sanh vì do cái tâm mình là chuyên chú nhất tâm, không có thì giờ bị những cái khác nó làm cho mình bấn loạn nữa, không phải vậy. Ở đắc được sơ thiền, Bà La Môn đắc được sơ thiền á, Bà La Môn nó giữ giới dữ lắm á, nó giữ giống như của giới mà nó chỉ có giới uống rượu nó không giữ thôi, nó giữ cũng dễ sợ lắm, thành ra cái giới nó cũng có, nó chỉ có giới uống rượu nó không có giữ, thành cái huệ nó bị thua đạo Phật thôi. Thành ra nó lấy mấy cái tướng đó nó lập á, tướng hỷ lạc. Xong rồi khi mà nó lên tới bên tứ thiền rồi thì họ đi qua tới tứ định. Tứ định thì theo quan niệm của Phật giáo á, Phật nếu mà đi vào Bồ Tát đạo này mà thì kinh điển Phật bên Bồ Tát đạo nó khuyên mình không nên tu tứ định, khuyên là không nên tu tứ định. Còn nếu mà đi theo bên bên A La Hán thì họ nói mình nếu mà đắc được sơ thiền thì tam thiền tứ thiền đi qua tứ định luôn, rồi từ cái phi tứ định mới nhập vô việc sơ tận việc Phật tứ định dễ. Còn qua quan niệm Phật giáo á, nó sợ mình là đi vào tứ định là cái tâm mình nó an trú vào cái cõi vô sắc, cõi vô sắc nó an lạc sung sướng lắm, rồi không có chịu thoát quên được cái mất bồ đề tâm đi, nó không có chịu về cõi sắc nữa, rồi cái cõi mà có thân thể nữa mà đậu xanh, phải không? Thành ra bên đạo Phật có nói là người hành giả mà muốn tu đại thừa thoát bồ đề tâm nên bắt đầu lên tới tứ thiền á, thì bắt đầu là dùng cái năng lực của tứ thiền á, là bắt đầu là tu thuộc hết một độ, chứ không nên trong cái tứ thiền rồi xả cái sắc xứ đi, mà đi vô cái cõi không vô biên xứ. Tại đề mục của sơ thiền đa số đề mục về sắc, chàng đất nước gió lửa hư không ánh sáng toàn đều về sắc không à, đề mục đó là gọi là sắc pháp, thì họ phải trụ vào sắc, họ mới lên được giữa cõi sắc. À, rồi thì bây giờ họ đi qua bên kia thì họ bắt đầu họ thấy cái sắc là cái phiền lụy, cái trói buộc, họ bắt đầu họ ngồi họ quán tưởng tất cả pháp là không, thành nó gọi là không vô biên, nó là không, nhà cái bàn cũng không, cái ghế cũng không, cái nhà cũng không, họ quán gì đó, chứ không phải là các pháp do nhân duyên mà không, họ quán các pháp bản chất nó là không, có được mặt mà nó không có, đại khái quán gì đó, họ quán gì đó, cái không nó trải khắp hết. Rồi đầu là không ở một xứ, không chung quanh, không một phương, không hai phương, không ba phương, tất cả đều không. Thì họ quán thành tựu như gì, từ 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 họ phá cái sắc, họ lọc ra không, cái không nó biến khắp tất cả, nên là bắt đầu vô không vô biên. Cái người mà vô được cái không vô biên xứ thì thường cái tâm tham họ diệt dữ lắm rồi, đây giờ thường thường họ do sắc mà họ khởi cái tâm tham, thành ra bên trong kinh điển nó nói đó, tại mà cái 81 cái kiết sử phiền não trong cái kia đó thì diệt được kiết sử phiền não có sắc đó, thì bắt đầu nó còn 9 cái loại kiết sử phiền não của gọi không vô biên xứ. Rồi đầu còn 9 cái sự cái đạo phần nọ của gọi thức vô biên xứ, rồi 9 cái sự phần nọ của gọi kia thì từ từ vậy đó, thì ra còn cái cõi vô sắc nó tất cả là 9 nhân cho 4 là 36 cái sự phần não. Có tức là tại vì mọi vô biên xứ nó có 4 địa, mỗi địa có 9 cái sự phần não mà họ phải tư hoặc phần não mà họ phải diệt. Tư phần não đó là do cái hình thức mà cái tâm họ chấp trước vào tham sân si di tế trong các cõi đó thì họ diệt. Nhưng mà cái tâm tham sắc họ hoàn toàn mất hết hoàn toàn á, không còn nữa. Vô được cái không vô biên xứ là cái tâm tham á, cái vấn đề quan trọng đó là cái tham sân si của mình nó khiến cho mình sanh trong tam giới, thành ra tham dục á thì nó sanh mình trong cõi dục, tham sắc á thì nó sanh mình trong cõi sắc, thành ra đa số trong cái đề mục của cái thiền cái kia đó là nó dùng sắc cái sắc pháp, hay nó làm đề mục đó, đề mục nó an trú, thành ra cái đề mục cái pháp mà nó thành tựu á thì nó đầu nó sắc pháp mà nó thành tựu á, nó thành tựu nó sanh ra trong cái cõi sắc. Rồi sau cái đề mục đó thì nó thấy là cái không mà nó có ở đây nữa cũng khởi từ sắc mà ra, nó là cái tướng đối đãi của sắc mà thành, thì nó vẫn là cái chướng ngại. Bắt đầu đó anh mới thấy rằng bây giờ muốn vượt khỏi chướng ngại này thì không lấy cái đối đãi mà tu nữa, mà lấy cái tự thể tu. Họ mới dùng cái thức cơ, thì lúc đó họ dùng cái là họ mới tu cái thức vô biên, cái thức tâm của họ. Họ cảm thấy cái gì cũng là cái thức tâm hết, không khắp không gian cái nào phương nào cũng là cái thức tâm của họ. Họ tu về thức vô biên xứ, thức vô biên xứ. Rồi cái qua cái văn đạn đề mà thích vô biên xứ á, họ tập cái vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ á là trong cái thức á vẫn còn cái chấp ngã. Cái ngã đó là cho là hữu thức hữu ngã. Bây giờ để phá cái ngã, họ thấy rằng cái ngã vẫn là cái khổ. Rồi thì họ cho cái thân sắc, cái thân kiến á là cái ngã, thành họ mới tu dính vô cái sắc. Bây giờ qua tới cái thức này rồi, giống như là thức vẫn là cái ngã, mà có ngã là có khổ. Thì họ tu để diệt cái ngã luôn. Họ chủ trương là bây giờ vậy mình cho là nếu mà có ngã thì là có thức. Họ tu là họ diệt cái ngã thì họ mới vô cái cảnh như là vô sở hữu xứ. Trong vô sở hữu xứ này là tất cả các pháp dục về sắc pháp và tâm pháp, trong pháp tượng trưng là thức đều là không. Thì cái nói là cái năng lực của cái anh mà vô sở hữu xứ này là cái anh được có cái năng lực diệt ngã sở và ngã mạnh, từ đó trong các pháp nó diệt rất là mạnh, nhưng mà vẫn còn cái chấp ngã di tế thôi. Sau cuối cùng là vô cái phi tưởng xứ. Cái ngã mà di tế là cái pháp đó, họ là vô sở hữu xứ đó, tức là cái pháp mà cho là cái tâm mình đang ở trong cõi hữu xứ đó là một cái tư tưởng. Cái tư tưởng đó họ nghĩ rằng là cái tư tưởng này là cái hình thức cái di tế của cái ngã, thì họ tu một cái là bây giờ họ tạm bắt cái tư tưởng đó đi, nó gọi là phi tưởng, không có cái tư tưởng nữa, không phải là tưởng mà phi tưởng xứ, mà không phải là có cái tư tưởng đó. Họ đạt cái cảnh giới cuối cùng này, thì cảnh giới cuối cùng này Phật nói là cái cảnh giới cuối cùng của ngoại đạo, nhưng mà không phải là cảnh giới giải thoát, vẫn cho cái băng ngã di tế vẫn còn, là phá cái này để có cái kia, phá kia có cái nọ, thì vẫn có một cái tướng ngã di tế nó tạm ẩn trọng. Vì vấn đề là cho có tu có chứng nên bị kẹt, tại họ tu bỏ cái này ta lấy cái khác, bỏ cái này lấy cái khác vậy đó. Thành ra vấn đề là hình thức là bỏ cái này đã cái khác, tức là cho có tu có chứng, có tu có chứng, thành ra nó kẹt. Cái vô ngã thật sự là không có chứng, không có chứng đắc, thành ra không có đặt ra cái là muốn không có chứng đắc là phải có vô tâm, vô gọi là vô tận định, vượt tất cả tâm sở mới là mới thiệt. Thì cái sau này là Phật mới đặt ra cái pháp là vượt thọ tưởng định. Thì mình tôi thực sự mà tôi cũng biết lại là phải đại khái tổng quát như vậy, mà tu mà dụng công mà tới đó nó vượt bao nhiêu tâm nào, vượt bao nhiêu tâm nào là cái sở trường luôn. Thì trong đó mỗi cái một cái định như vậy nó có bao nhiêu tâm phải luyện, bao nhiêu tâm phải vượt. Cái này là mấy cái luận mà cái luận mà nổi tiếng của Nguyên Thủy về cái nói về cái này, luận Tỳ Bà Sa. Tỳ Bà Sa luận á, nó luận là nổi tiếng hồi xưa. Thế thân là phải độ nhập, phải quá tàn vô cái thành đó mới học mới được. Trong này á thì trên nguyên tắc mình nói về cái định thì bốn định này thì mới đúng nghĩa là định. Bốn để này có đúng nghĩa là thì chỉ là trúng, là gì đó, nó lấy cái tâm thức là cái chỗ nó ăn trú. Tâm thức nó lấy vào cái chỗ là không có cái gì làm chỗ ăn trú, thành ra nó ăn trú làm đề mục, thì nó đúng nghĩa là cái quan điểm là định nhất. Còn bốn tỉnh lự á thì nó có nghĩa là định huệ nhiều hơn. Nhưng mà theo cái trong cái cuốn này á thì tám cái này nó đều gọi thuộc về chỉ, vì nó lấy về cái sở tác thành biện á, sở duyên cảnh á làm cái cơ sở, thành ra cái bốn tỉnh lự này là nó tỉnh lự vào cái sở duyên cảnh mà cảnh địa của cái sơ thiền mà nó ăn trú tâm, thành ra nó gọi là chỉ. Chứ nó không có lấy gì cái vấn đề mà dụng công trong bốn giai đoạn tầm sắc phỉ lạc. Nhưng cũng gọi là tầm phỉ lạc thì nó còn có cả chỉ và quán cũng như đã phân tích. Còn cái giai đoạn mà bốn giai đoạn định tâm này đó là từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, là lấy cái hình thức mà cái tâm năng là chỗ ăn trú, chẳng cái tâm năng là quán không. Quán là phàm, nó ăn trú trong cái đó thì tất cả nó là không. Thành ra cái này nó cái quan niệm là định thì nó chính xác hơn. Rồi xong này nó nói là cái chỉ nó có thêm bốn thứ nữa, có loại bốn thứ là đó là bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm đó là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Thì bốn cái này như mình đã phân tích đó, là quý vị có thể tu trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà em tổ nói là cái người mà tu mà dễ thành tựu nhất cái bốn vô lượng tâm này là tu trong giai đoạn tứ thiền về do cái định lực á, họ ăn trú rất là lẹ, rất là dễ. Còn nếu mà mình giai đoạn đầu mình tu á thì nó cái tâm nó chưa có cái định lực, thành ra rất là khó vô. Chứ thực sự ra cái cái tứ vô lượng tâm này là quý vị tư lúc nào cũng được. Tứ vô lượng tâm này nó có công năng là nó làm cho mình phát sanh Bồ Đề Tâm. Thành ra qua tứ thiền là muốn vậy, vậy muốn mà phát Bồ Tát hạnh, phát Bồ Tát đạo thì họ tu qua cái tứ vô lượng tâm. Thì bên Nguyễn Thủy nó nói là tứ vô lượng tâm này là một cái năng lực khiến cho mình mà tu thành á được mấy cái vô lượng tâm này nó thì mình nó gọi là tứ phạm trụ, tứ phạm hạnh, tứ gọi là tứ tứ phạm hạnh, tức là bốn cái hạnh để mà sanh vô cái cõi trời phạm thiên. Thành ra quý vị muốn sanh vô cõi sắc á, quý vị tu vào cái bốn cái năng lực này là từ bi hỷ xả, quý vị mà an trú được vô trong cái tam muội này, tam ma địa này, thì quý vị cái sắc xuất của quý vị đó, quý vị sanh được cái cõi sắc rất là dễ. Thay vì quý vị muốn sanh vô cõi sắc nó phải đắc được cái sơ thiền, thì năng lực sơ thiền nó khó đắc lắm. Thì vấn đề do quán từ vô từ bi hỷ xả, tứ phạm hạnh, tứ phạm trụ, hạnh của những cõi trời phạm thiên á, tứ phạm hạnh. Tứ vô lượng tâm sự vô lượng nó có nghĩa là sao? Vô lượng đây nó có nghĩa là vô lượng này nó có mấy cái nghĩa sau đây. Tức là đối với tất cả hữu tình, vô lượng tức là hướng về hướng cho tất cả hữu tình. Là nói cái lượng thứ nhất á, là sở dĩ là có mang trên vô lượng là do là duyên hết tất cả các hữu tình. Nhờ duyên các hữu tình đó nên đối trị được vô lượng hí lượng phiền não. Thành ra cái pháp từ này nó là muốn vô lượng này, từ nó phải có vô lượng trong á. Rồi nếu không là từ không có vô lượng là không trúng. Thì hí lượng phiền não ở đây á, thì nó nói là kiến phiền não và thọ phiền não thuộc về hí lượng phiền não. Cái lượng phiền não nó có hai, nó là một cái là thọ kiến phiền não và thọ phiền não. Vô lượng nó gì gọi là vô lượng là bởi vì là phổ duyên tất cả hữu tình đối trị được vô lượng phóng dật phiền não. Tức là duyên khắp các hữu tình và đối trị được cái pháp mà tứ vô lượng này, tâm này nè, đối trị được vô lượng phóng dật phiền não. Phóng dật phiền não này tôi gọi là dục giới phiền não. Dục giới phiền não cái này trên từ ở bên trong tứ vô lượng tâm nó gọi là phóng dật phiền não. Còn gọi là vô lượng vì cái bốn cái từ bi hỷ xả này, bốn cái từ bi vô lượng tam muội này là chỗ mà chư hiền thánh tu tập thông dông trong tổng, là đi nhập trong tổng. Nhập trong tổng mà làm việc độ sanh. Mà dư hành tánh thì vô lượng. Nên nó gọi là thành ra thuộc là vô lượng. Còn có nghĩa nữa vô lượng đó là cái bốn cái pháp vô lượng này có cái năng duyên vô lượng hữu tình. Đó là duyên đến vô lượng hữu tình. Sanh khiến cho hữu tình sanh được vô lượng phúc. Phúc đức á, và dẫn hữu tình đến vô lượng quả, nên danh là vô lượng. Thế là những pháp này tên chung của nó đó, nó tên là vô lượng. Vì thứ nhất là nó khiến cho khắp hữu tình nào mà tập cái pháp này đó thì đối trị được vô lượng phiền não, ý lượng phiền não. Rồi tất cả hữu tình mà tập pháp này đó, tức là hữu tình nào mà tập pháp này đó, chứ không phải bất cứ là hữu tình nào, nó ai hữu tình nào tập cũng được hết đó, thì đối trị được vô lượng phóng dật phiền não, tức là phóng dật của dục á. Là chỗ mà chư hiền thánh an trụ bốn vô lượng này. Thánh thì vô lượng nên gọi là vô lượng. Cái nghĩa thứ tư của nó, vì chúng sanh nó vô lượng á, nên cái pháp bốn cái pháp này đó, là nó duyên hết tất cả vô lượng chúng sanh. Lấy cái vô lượng chúng sanh làm cái cảnh để mà nó tu. Mà nhờ vì lấy chúng sanh là vô lượng chúng sanh làm cảnh tu nên sanh được vô lượng phước. Nếu mà mình làm từ bi xã, mình làm cho một cái đối tượng có phạm vi nhỏ hẹp thì phước nó ít. Cái này là nó vô lượng chúng sanh làm cảnh, nó sanh là vô lượng phước. Mà được cái vô lượng phước được á thì sanh ra được vô lượng quả. Thành ra trong này đó, nếu mà mình nói là cái danh từ riêng á, cái vô lượng này đó, thành định nghĩa đó là định nghĩa của các chư tổ định. Còn cái vô lượng này nó đồng nghĩa với cái chữ quảng đại. Quảng là lớn, quảng lớn, đại là lớn, tức là nó khắp, cùng khắp. Tức là nó có nghĩa là cái vô lượng này là cùng khắp một phương mười phương thế giới, cùng khắp lục đạo chúng sanh. Ông này nói từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là quan hỷ, là an vui, xả là bình đẳng. Cái nghĩa là nghĩa riêng của nó. Thành ra nó nói là mình bố thí hay là mình là nhiều ít hữu tình á, thì nó gọi là từ, làm cho chúng tình được lợi ích lợi là làm từ, tức là ban cho người ta được vui. mình trừ được các sự hao khổ của người ta, trừ khử được suy người ta, trừ sự được sự tổn hại cho người ta thì gọi là bi, rời xa được những sự buồn lo thì nó gọi là hỷ. Khái cái tướng đó là tướng riêng của nó, là từ từ tam muội, bi tam muội, hỷ tam muội, xả tam muội, xả vô lượng. Đây là cái chỗ mà các vị Bồ Tát phải tu, các vị A La Hán không cần tu nha. A La Hán thì có thể pháp là bi cái từ ta tứ vô lượng tâm này là tùy hỷ, ai muốn tu thì tu ha. Nhưng mà qua bên cái đại thừa đó thì cái pháp này là cái pháp gần như là chánh đại thừa. Thì muốn cái pháp Bồ Đề Tâm mà muốn phát được cái tâm cứu khổ ban vui, xả tâm này kia, tùy hỷ công đức này kia đó ha, là bắt buộc là phải tu cái được cái tứ vô lượng tâm này, lấy cái tứ lấy tu tâm này làm nền tảng để nó ăn trụ tâm. Thôi hồi hướng đi, hồi muốn hỏi gì không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn trước thì nói gì có bao nhiêu loại chỉ, bao nhiêu loại quán. Thì mình vừa học hết cái phần có bao nhiêu loại chỉ, bao nhiêu loại quán. Còn cái bao nhiêu loại chỉ thì đang học tới từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì đạo ổng đã giảng rồi. Từ nghĩa là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ tức là thanh tâm khinh an. Thường thường cái này hỷ nó lấy cái từ tùy hỷ là nhiều hơn. Xả tức là bình đẳng đối với mọi người. Tóm lại thì nó là nếu mà mình làm nhiều ít cái hữu tình thì gọi là tướng của cái từ khổ, cái từ trừ khử những cái suy tổn của người khác nó gọi là tướng của cái bi. Những u sầu, những cái kia đều bỏ hết thì là tướng của hỷ, tức là những hư hoặc, những cái hư vọng đều xả bỏ hết thì được cái tướng bình đẳng. Đó là nói chung. Riêng về một đây, riêng về các kỳ tổ á, thì định nghĩa từ cho rõ ràng hơn á, là phân biệt theo đối tượng. Cái kia là phân biệt theo cái danh từ, thì phân biệt theo đối tượng á, thì chia làm chúng sanh, chia ra làm nhiều loại. Nếu mà chúng sanh á, mà bản chất là không có khổ cũng không có lạc á, tức là chúng không cũng thực sự không có khổ không có lạc, bây giờ mình